Kinh 652, Thập Lực. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Nếu tỳ kheo nào đối với sắc sanh tâm yểm ly, ly dục, diệt tận, không sanh khởi, giải thoát, đó gọi là A-la-hán tam muội tam Phật Đà. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng nói như vậy. Lại, nếu tỳ kheo nào đối với sắc sanh tâm yểm ly, ly dục không sanh khởi, giải thoát, đó gọi là A-la-hán tuệ giải thoát. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng nói như vậy. Này các tỳ kheo, giữa Như Lai ứng cúng đặng chánh giác và A-la-hán tuệ giải thoát có những gì sai khác? Các tỳ kheo bạch Phật: Thế Tôn là gốc của Pháp, là mắt của Pháp, là nơi y cứ của Pháp, xin vì chúng con mà nói. Các tỳ kheo sau khi nghe xong sẽ lãnh thọ phụng hành. Phật bảo các tỳ kheo: Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi mà nói. Như Lai ứng cúng đặng chánh giác đối với pháp trước kia chưa nghe, có thể tự giác tri, ngay trong đời hiện tại tự thân chứng ngộ, thành chánh giác. Đối với đời vị lai thì có thể giảng nói chánh pháp, giác ngộ các thanh văn, tức là bốn niệm xứ, bốn chánh đoạn, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám chi thánh đạo. Đó gọi là Như Lai ứng cúng đặng chánh giác. Đối với pháp chưa chứng đắc thì có thể sẽ chứng đắc. Phạm hạnh chưa chế, có thể chế, có thể khéo biết đạo, khéo nói đạo, vì chúng sanh mà dẫn đường. Sau đó khiến thanh văn thành tựu tùy thuận pháp, tùy thuận đạo, vui thích vâng lời giáo giới, giáo thọ của đại sư, nên khéo thâm nhập chánh pháp. Đó gọi là những sự sai khác giữa Như Lai ứng cúng đặng chánh giác và A-la-hán tuệ giải thoát. Lại nữa, có năm học lực, 10 lực Như Lai. Những gì là học lực? Đó là tín lực, tinh tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Những gì là 10 lực của Như Lai? Như Lai biết như thật về xứ, phi xứ. Đó gọi là lực thứ nhất của Như Lai. Nếu thành tựu lực này, Như Lai ứng cúng đặng chánh giác đạt được trí tối thắng xứ như Phật quá khứ, có thể chuyển phạm luân ở giữa đại chúng rống lên tiếng rống sư tử. Lại nữa, Như Lai biết như thật về nguyên nhân, trường hợp, báo ứng của pháp thọ bởi nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại. Đó gọi là lực thứ hai của Như Lai. Thành tựu được lực này, Như Lai ứng cúng đặng chánh giác đạt được trí tối thắng xứ như Phật quá khứ, có thể chuyển phạm luân ở giữa đại chúng rống lên tiếng rống sư tử. Lại nữa, Như Lai ứng cúng đặng chánh giác biết như thật về nhiễm ác, thanh tịnh, xứ tịnh của các thiền, giải thoát, tam muội, chánh thọ. Đó gọi là lực thứ ba của Như Lai. Thành tựu được lực này, Như Lai ứng cúng đặng chánh giác đạt được trí tối thắng xứ như Phật quá khứ, có thể chuyển phạm luân ở giữa đại chúng rống lên tiếng rống sư tử. Lại nữa, Như Lai biết như thật những sai biệt căn tính khác nhau của tất cả các loài chúng sanh. Đó gọi là lực thứ tư của Như Lai. Thành tựu được lực này, Như Lai ứng cúng đặng chánh giác đạt được trí tối thắng xứ như Phật quá khứ, có thể chuyển phạm luân ở giữa đại chúng rống lên tiếng rống sư tử. Lại nữa, Như Lai biết như thật về tất cả mọi ý giải của chúng sanh. Đó gọi là lực thứ năm của Như Lai. Nếu thành tựu được lực này, Như Lai ứng cúng đặng chánh giác đạt được trí tối thắng xứ như Phật quá khứ, có thể chuyển phạm luân, ở giữa đại chúng rống lên tiếng rống sư tử. Lại nữa, Như Lai biết như thật về tất cả các giới loại khác nhau của thế gian chúng sanh. Đó gọi là lực thứ sáu của Như Lai. Thành tựu được lực này, Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, đạt được trí tối thắng xứ như Phật quá khứ, có thể chuyển phạm luân, ở giữa đại chúng rống lên tiếng rống sư tử. Lại nữa, Như Lai biết như thật về tất cả chí xứ đạo. Đó gọi là lực thứ bảy của Như Lai. Thành tựu được lực này, Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, đạt được trí tối thắng xứ như Phật quá khứ, có thể chuyển phạm luân, ở giữa đại chúng rống lên tiếng rống sư tử. Lại nữa, Như Lai biết như thật về túc mạng, nhớ những sự khác nhau trong đời sống, từ một đời cho đến trăm nghìn đời, từ một kiếp cho đến trăm nghìn kiếp. Ta bấy giờ sanh vào chủng tộc như vậy, dòng họ như vậy, tên như vậy, ăn như vậy, cảm giác khổ vui như vậy, tuổi thọ như vậy, sống lâu như vậy, mạng sống chấm dứt như vậy. Ở chỗ kia ta chết đi, ở chỗ này sanh ra, chỗ này sanh ra, chỗ kia chết đi. Hành như vậy, nhân như vậy, phương như vậy. Đó gọi là lực thứ tám của Như Lai. Nếu thành tựu được lực này, Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, đạt được trí tối thắng xứ như Phật quá khứ, có thể chuyển phạm luân, ở giữa đại chúng rống lên tiếng rống sư tử. Lại nữa, Như Lai bằng thiên nhãn hơn mắt người thường, thấy chúng sanh lúc chết, đẹp, xấu, thua, hơn, hướng về đường dữ, hướng về đường thiện, theo nghiệp mà thọ báo, tất cả biết như thật. Chúng sanh này do nghiệp ác của thân thành tựu, do nghiệp ác của miệng ý thành tựu. Hủy bán hiền thánh sẽ mắc nghiệp tà kiến. Vì nhân duyên này, sau khi thân hoại mạng chung sẽ đọa vào đường dữ, sanh vào trong địa ngục. Chúng sanh này thân làm việc thiện, miệng ý làm việc thiện, không hủy bán hiền thánh sẽ lãnh nghiệp chánh kiến. Vì nhân duyên này, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh về đường thiện cõi trời. Tất cả biết như thật. Đó gọi là lực thứ chín của Như Lai. Thành tựu được lực này, Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, đạt được trí tối thắng xứ như Phật quá khứ, có thể chuyển phạm luân, ở giữa đại chúng rống lên tiếng rống sư tử. Lại nữa, Như Lai các lậu đã dứt sạch, tâm giải thoát vô lậu, tuệ giải thoát, hiện tại tự chứng tri, thân tác chứng, tự biết rằng sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh kiếp sau nữa. Đó gọi là lực thứ 10 của Như Lai. Thành tựu được lực này, Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, đạt được trí tối thắng xứ như Phật quá khứ, có thể chuyển phạm luân, ở giữa đại chúng rống lên tiếng rống sư tử. 10 lực này chỉ có Như Lai mới thành tựu. Đó chính là những sự khác biệt giữa Như Lai và Thanh Văn. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 653 Nhũ Mẫu. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: thí như đứa trẻ, cha mẹ sanh ra rồi giao nó cho nhũ mẫu, tùy thời xoa bóp vỗ về, tùy thời tắm gội, tùy thời cho bú mớm, tùy thời trông chừng. Nếu người nhũ mẫu không cẩn thận, đứa trẻ hoặc bóp cỏ, bóp đất hay các đồ vật dơ cho vào miệng nó, lúc này nhũ mẫu liền bảo nó nhả ra. Kịp thời loại ra thì tốt. Nếu đứa trẻ không thể tự mình nhả ra được, nhũ mẫu phải dùng tay trái giữ đầu nó, tay phải tìm cách móc vật nghẹn ra. Tuy lúc đó đứa trẻ bị đau đớn thật, nhưng Nhũ Mẫu vì muốn làm cho đứa trẻ an lạc lâu dài, nên phải khổ tâm tìm cách móc vật làm nghẹn ra. Phật bảo các tỳ kheo, nếu đứa trẻ lớn lên hiểu biết, phân biệt được rồi, nó có còn đem cỏ, đất hay vật dơ bỏ vào trong miệng nữa không? Các tỳ kheo bạch Phật, không vậy bạch Thế Tôn, đứa trẻ khi đã lớn khôn, hiểu biết phân biệt được rồi, đối với các vật dơ còn không dùng chân chạm vào, huống chi là bỏ vào trong miệng. Phật bảo các tỳ kheo, đứa trẻ lúc còn nhỏ, Nhũ Mẫu tùy thời săn sóc, trông chừng. Và khi nó lớn lên, đầy đủ trí tuệ rồi, Nhũ Mẫu buông xả, không cần theo dõi, vì nó đã trưởng thành, không tự buông lung nữa. Cũng vậy, này các tỳ kheo, các thành văn mới học, trí tuệ chưa đầy đủ, Như Lai sẽ tùy thời đem giáo pháp truyền dạy mà trông nom. Những thành văn đã học lâu, trí tuệ sâu xa, kiên cố, Như Lai buông xả, không còn tùy thời ân cần truyền dạy. Vì đã thành tựu được trí tuệ, nên không còn buông lung nữa. Cho nên, thành văn có năm tứ học lực, còn Như Lai thì đã thành tựu 10 trí lực. Như trên đã nói đầy đủ. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 654, Sư Tử Hống, số 1. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, Như Lai có 6 thứ lực, thành tựu được 6 lực này, Như Lai ứng cúng, đẳng chánh giác, đạt được trí tối thắng xứ như Phật quá khứ, có thể chuyển phạm luân, ở giữa đại chúng rống lên tiếng rống sư tử. Đó là lực thứ nhất của Như Lai, biết như thật về xứ, phi xứ. Lại nữa, Như Lai biết như thật về sự thọ pháp bởi nghiệp quá khứ, vị lai và hiện tại. Như trên đã nói đầy đủ, đó là lực thứ hai của Như Lai. Lại nữa, Như Lai biết như thật về thiền giải thoát, tam muội, chánh thọ. Như trên đã nói đầy đủ, đó gọi là lực thứ ba của Như Lai. Lại nữa, Như Lai biết như thật về những sự việc trong đời trước của thời quá khứ. Như trên đã nói đầy đủ, đó gọi là lực thứ tư của Như Lai. Với thiên nhãn thanh tịnh của Như Lai vượt qua mắt người thường, thấy các chúng sanh chết nơi này, sanh ra nơi kia, như trên đã nói đầy đủ, đó gọi là lực thứ năm của Như Lai. Lại nữa, lậu kết của Như Lai đã diệt hết, tâm giải thoát vô lậu, tuệ giải thoát, như trên đã nói đầy đủ, vân vân, cho đến ở giữa chúng rống lên tiếng rống sư tử. Đó gọi là lực thứ sáu của Như Lai. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 655, Sư Tử Hống, số 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. Nếu có người đến hỏi ta về trí lực xứ, phi xứ của Như Lai, ta như điều được sở tri, sở kiến, giác ngộ, thành đẳng chánh giác. Vì người kia mà nói về trí lực, xứ, phi xứ của Như Lai. Lại hoặc có người đến hỏi về trí lực pháp thọ bởi nghiệp của Như Lai nữa. Ta như điều được sở tri, sở kiến, giác ngộ, thành đẳng chánh giác. Vì người kia mà nói về trí lực pháp thọ bởi nghiệp của Như Lai, đó gọi là trí lực thứ hai của Như Lai. Hoặc có người đến hỏi về trí lực thiền định, giải thoát, tam muội, chánh thọ của Như Lai, ta như điều được sở tri, sở kiến, giác ngộ, thành đẳng chánh giác. Vì người kia mà nói về trí lực thiền định, giải thoát, Tam Muội, Chánh Thọ của Như Lai. Hoặc có người đến hỏi về trí lực đời trước, ta như điều được sở tri, sở kiến, giác ngộ, thành đẳng chánh giác, vì người kia mà nói về đời trước của Như Lai. Hoặc có người lại đến hỏi về trí lực thiên nhãn của Như Lai, ta như điều được sở tri, sở kiến, giác ngộ, thành đẳng chánh giác, vì người kia mà nói về sở kiến thiên nhãn của Như Lai. Hoặc có người đến hỏi về trí lực lậu tận của Như Lai, ta như điều được sở tri, sở kiến, giác ngộ, thành đẳng chánh giác, vì người kia mà nói về trí lực lậu tận của Như Lai. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 656, Thất Lực. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có bảy lực. Những gì là bảy? Là tính lực, tinh tấn lực, tam lực, quý lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng, tính lực, tinh tấn lực, tam lực và quý lực, chánh niệm, định, tuệ lực, đó gọi là bảy lực. Người thành tựu bảy lực là dứt sạch hữu lậu. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 657, Đương Thành Thất Lực. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có bảy lực như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. Cho nên tỳ kheo phải học như vậy, ta sẽ thành tựu tính lực. Cũng vậy, tinh tấn lực, tam lực, quý lực, niệm lực, định lực, tuệ lực cũng phải học. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 658, Thất Lực số 2. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có bảy lực, như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. Bây giờ, Thế Tôn liền nói kệ rằng, tính lực, tinh tấn lực, cùng nói tam quý lực, niệm lực, định, tuệ lực, đó gọi là bảy lực. Người thành tựu bảy lực, chống dứt các hữu lậu. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 659, Quảng Thuyết Thất Lực. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có bảy lực. Những gì là bảy? Là tính lực, tinh tấn lực, tam lực, quý lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. Tính lực là thế nào? Phát khởi tính tâm sâu xa, vững chắc đối với Như Lai, mà chư thiên, ma, phạm, sa môn, bà la môn cùng những kẻ đồng pháp khác không thể nào phá hoại được. Đó gọi là tính lực. Tinh tấn lực là những gì? Là bốn chánh đoạn, như trên đã nói đầy đủ. Tam lực là thế nào? Là hổ thẹn về pháp ác bất thiện, như trên đã nói. Quý lực là thế nào? Đối với việc đáng thẹn nên thẹn, thẹn về những pháp ác bất thiện khởi lên, như trên đã nói. Niệm lực là những gì? Là bốn niệm xứ, như trên đã nói. Định lực là những gì? Là bốn thiền, như trên đã nói. Tuệ lực là những gì? Là bốn thánh đế, như trên đã nói. Sau khi Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 660, Bát Lực. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có tám lực. Tám lực là những gì? Lực của vương giả là sự tự tại. Lực của đại thần là đoán sự. Lực của người nữ là sự kết hận. Lực của trẻ con là khóc. Lực của người ngu là sự khen chê. Lực của người hiệt huệ là sự thẩm sát. Lực của người xuất gia là sự nhẫn nhục. Lực của người học rộng là sự tính toán. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 661, Quảng Thuyết Bát Lực. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. Lực của vua tự tại là oai lực của vua biểu hiện bằng sự tự tại. Lực của đại thần xử kiện là lực của đại thần biểu hiện bằng cách xử kiện. Lực của người nữ kết hận là lực của người nữ biểu hiện bằng kết hận. Lực của trẻ khóc là lực của đứa trẻ biểu hiện bằng tiếng khóc. Lực của người ngu khen chê là sự khen chê khi xúc sự theo pháp của người ngu. Lực của trí tuệ thẩm sát là sự thẩm sát thường thể hiện của người trí tuệ. Lực của người xuất gia nhẫn nhục là sự nhẫn nhục mà người xuất gia luôn luôn thể hiện. Lực của người học rộng tính toán là sự suy tư tính toán mà người học rộng luôn luôn thể hiện. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 662, Xá Lợi Phất Vấn. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Tôn giả Xá Lợi Phất đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi xuống một bên, bạch Phật rằng, tỳ kheo lậu tận có bao nhiêu lực? Phật bảo Xá Lợi Phất, tỳ kheo lậu tận có tám lực. Những gì là tám? Tỳ kheo lậu tận, tâm thuận hướng về sự viễn ly, chảy rót vào viễn ly, chuyển vần sâu vào sự viễn ly, tâm thuận hướng về sự thoát ly, chảy rót vào thoát ly, chuyển vần sâu vào sự viễn ly thoát ly, thuận hướng về niết bàn, chảy rót vào niết bàn, chuyển vần sâu vào niết bàn. Khi thấy năm dục thì như thấy hầm lửa. Khi thấy rồi, đối với dục niệm, dục thọ, dục trước, tâm dứt khoát không trụ vào. Tu bốn niệm xứ, bốn chánh đoạn, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám phần thánh đạo. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 663, Dị Tỳ Kheo Vấn. Như kinh Tôn giả Xá Lợi Phất hỏi, kinh Tỳ Kheo khác hỏi Phật cũng vậy. Kinh 664, Vấn Chư Tỳ Kheo. Kinh hỏi các tỳ kheo cũng nói như trên. Kinh 665, Cửu Lực. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có chín lực. Những gì là chín? Đó là tín lực, tinh tấn lực, tàm lực, quý lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, tư trạch lực, tu lực. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 666, Quảng Thuyết Cửu Lực. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có chính lực. Những gì là chính? Đó là tính lực, tinh tấn lực, tam lực, quý lực, niệm lực, định lực, tuệ lực, tư trạch lực, tu lực. Tính lực là thế nào? Như trên đã nói, phát khởi tính tâm chân chánh vững chắc sâu xa nơi Như Lai. Tinh tấn lực là những gì? Như trên đã nói là bốn chánh đoạn. Tam lực là thế nào? Như trên đã nói. Quý lực là thế nào? Như trên đã nói. Niệm lực là thế nào? Như trên đã nói. Sống quán niệm thân trên thân. Định lực là thế nào? Là bốn thiền. Tuệ lực là thế nào? Là bốn thánh đế. Tư trạch lực là thế nào? Đệ tử của bậc thánh, hoặc ở nơi phòng vắng hay dưới gốc cây, cần phải học như vậy. Người có hành vi ác bởi thân ngay trong hiện tại và đời sau sẽ nhận lãnh quả báo ác, như đã nói đầy đủ ở trên. Tu lực là thế nào? Là tu bốn niệm xứ, như trước đã nói. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 667, Thập Lực. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có 10 lực. Những gì là 10? Lực của vương giả là tự tại, lực của đại thần là đoán sự, lực của công xảo là máy móc, lực của giặc cướp là đao kiếm, lực của người nữ là kết hận, lực của trẻ con là khóc, lực của người ngu là sự khen chê, lực của người hiệt huệ là sự thẩm sát, lực của người xuất gia là sự nhẫn nhục, lực của người học rộng là sự tính toán. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 668, Quảng Thuyết Thập Lực. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, như trên đã nói, nhưng có một vài sai biệt. Lực của vua tự tại là sự biểu hiện oai lực của vua bằng sự tự tại. Lực của đại thần xử kiện là lực của đại thần biểu hiện bằng cách xử kiện. Lực của công xảo máy móc là người chế tạo ra máy móc biểu hiện lực bằng công xảo của nó. Lực của giặc cướp đao kiếm là bọn giặc cướp quyết biểu hiện lực của nó bằng đao kiếm. Lực của người nữ kết hận là lực của người nữ biểu hiện bằng kết hận. Lực của trẻ khóc là lực của đứa trẻ biểu hiện bằng tiếng khóc. Lực của người ngu khen chê là sự khen chê khi xúc sự theo pháp của người ngu. Lực của trí tuệ thẩm sát là sự thẩm sát thường thể hiện của người trí tuệ. Lực của người xuất gia nhẫn nhục là sự nhẫn nhục mà người xuất gia luôn luôn thể hiện. Lực của người học rộng tính toán là sự suy tư tính toán mà người học rộng luôn luôn thể hiện. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 669, Như Lai Lực. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có 10 lực của Như Lai. Thành tựu lực này, Như Lai ứng cúng đẳng chánh giác, đạt được trí tối thắng xứ như Phật quá khứ, có thể chuyển phạm luân ở giữa đại chúng, rống tiếng rống sư tử. Những gì là 10? Như Lai biết như thật về xứ, phi xứ, đó gọi là lực thứ nhất, vân vân cho đến lậu tận, đã nói như trên. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 670, Như Lai Lực. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, như đã nói ở trên, nhưng có một vài sai biệt. Nếu có người đến hỏi ta về trí lực xứ, phi xứ của Như Lai, ta như đều được sở tri, sở kiến, giác ngộ, thành đẳng chánh giác, vì người kia mà nói về trí lực, xứ, phi xứ của Như Lai. Như đã nói đầy đủ ở trên. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 671, Như Lai Lực. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu có pháp nào mà được thắng giải, thân tác chứng, tất cả đều do trí vô úy của Như Lai phát sanh ra. Nếu tỳ kheo nào đến làm đệ tử của ta mà không định hót, không giả ngụy, sanh tâm ngay thẳng, ta sẽ nói pháp cho người đó, giáo giới truyền dạy. Buổi sáng ta nói pháp cho, giáo giới truyền dạy. Đến lúc giữa trưa, người ấy đạt đến chỗ thắng tiến. Nếu chiều tối, ta nói pháp cho người ấy, giáo giới truyền dạy. Đến sáng sớm hôm sau, người ấy đạt đến chỗ thắng tiến. Khi được truyền dạy như vậy rồi, người ấy sanh tâm ngay thẳng. Thật thì biết thật, không thật thì biết không thật. Trên thì biết là trên, không trên thì biết là không trên. Những điều nên biết, nên thấy, nên chứng đắc, nên thắng tri, tất cả đều được biết rõ. Trường hợp ấy có xảy ra. Đó gọi là năm lực của hữu học và 10 lực của Như Lai. Những gì là năm lực của hữu học? Đó là tính lực, tinh tấn lực, niệm lực, định lực, tuệ lực. 10 lực của Như Lai, những gì là 10? Biết như thật xứ, phi xứ, như đã nói 10 lực đầy đủ ở trên. Nếu có người đến hỏi ta về trí lực xứ, phi xứ của Như Lai, ta như điều được sở tri, sở kiến, giác ngộ, thành đẳng chánh giác, vì người kia mà nói về trí lực, xứ, phi xứ của Như Lai, vân vân, cho đến trí lực lậu tận cũng nói như vậy. Này các tỳ kheo, trí lực, xứ, phi xứ đó, ta nói là định chứ chẳng phải không định, vân vân, cho đến trí lực lậu tận. Ta nói là định chẳng phải không định. Định là chánh đạo, phi định là tà đạo. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.